đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe. Tuần trước vắng mặt cô, tôi vào tôi thấy có ba ông đàn ông ngồi làm việc trong phòng viêm của đài. Hôm nay cô trở lại làm việc bình thường. Đó là một điều vui thưa cô. Cô nhắc đến hôm nay chúng ta đang mừng tuần lễ thứ hai của mùa Giáng sinh năm 2020. Giai điệu cũng như những lời hát của bài hát Jingle Bell văng vẳng đâu đấy nơi góc đường. Mừng mùa Giáng sinh về với đông đầy cảm xúc, thưa cô Nam Phương. Con người nhiều năm qua đã phân rẽ nhau về bởi vì một câu hỏi: Giê-xu là ai? Tại sao có nhiều tranh luận chỉ về một cá nhân? Tại sao tên của Ngài hơn là tên của bất cứ người nào khác, lãnh đạo tôn giáo khác gây sự khó chịu? Tại sao khi ai nói về ông trời thì không ai thấy phiền hà, nhưng khi ai đề cập đến hai chữ Giê-xu, nhiều người rất buồn và không muốn nói chuyện, hoặc họ trở nên dị ứng phòng thủ? Tên gọi Giê-xu khác với những người lãnh đạo tôn giáo khác như thế nào? Tại sao những tên gọi khác như Phật, Muhammad, Khổng Tử không làm người ta khó chịu? Lý do đó là lý do không ai tuyên bố mình là Chúa. Nhưng Giê-xu, Giê-xu tuyên bố: Chúa Giê-xu, tôi là Chúa, tôi là vua. Điều đó khiến cho Ngài rất khác với những người lãnh đạo các tôn giáo khác, thưa cô Nam Phương. Ngài đã đăng bày tỏ chính Ngài là một con đường duy nhất đến với mọi sự với Đức Chúa Trời, và là nguồn duy nhất đến với sự tha thứ tội lỗi, và là cách duy nhất để được cứu rỗi. Mùa Giáng sinh ta đang nói về ngày sinh của đấng này và con người này. Và người khách mời ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều tôi suy nghĩ. Từ tiểu bang Texas, xứ Hoa Kỳ, xin gửi lời phía bên kia biển, tôi không biết ông đang ở đâu. Xin gửi chào lời chào đến mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa, nghe được tôi ạ?
Dạ, xin kính chào anh Phan Đình Minh. Dạ, nghe được ạ.
Tôi, thứ nhất là tôi xin thú tội với, tôi không xin tội đâu mà, tôi xin thú tội với mục sư là đã gần một năm nay tôi rời xa nhà Chúa vì China COVID-19. nhưng lòng tôi chưa bao giờ xa nhà Chúa bao giờ, thưa thưa mục sư. Với tâm tình đó, tôi xin được phép tôi hỏi là hiện tại ông đang ở đâu? Ông ở Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi ngày xưa, hay là ông đang ở đâu thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ đang ở Việt Nam
á. Đang ở Việt Nam. Đang Việt Nam này, chắc chắn rồi. Nhưng mà ông ở thành phố nào thưa mục sư?
Dạ mình ở tại Trà Vinh á.
Ồ, Trà Vinh, xa đấy, xa đấy. Sau này có cái mục mà đi xuống tới Trà Vinh, xuống đó để lo mừng lễ Giáng sinh cho con cái Đức Chúa Trời hay sao thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ, dễ tốt lắm. Dạ. Với mình cũng có hội thánh dưới này.
Mình cũng có hội thánh dưới này, Chúa bảo mình đi đâu thì đi đó. Ông có cái điều tốt lành hơn tôi là ông chưa rời xa nhà Chúa. Nhưng mà tôi, con China nó làm tôi... Nhưng mà lòng tôi thưa với ông, tôi chưa bao giờ xa cách Đức Chúa Trời cả, thưa ông. Gia đình khỏe, sức khỏe thế nào thưa mục sư? Đã lâu tôi không được thưa chuyện với mục sư. Sức khỏe tốt không?
Dạ, cảm tạ ơn Chúa thì sức khỏe cũng, Chúa cũng gìn giữ mình, cũng được bình thường đó anh. Dạ.
Ông đã làm việc cho Đức Chúa Trời giao rảng tin mừng của Ngài được bao nhiêu năm rồi thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ, cũng trên 20 năm.
20 năm thấy khổ không? Ông thấy theo đấng mà ông và tôi tin vào, tôi ca tụng ngày hôm nay có 3 năm thôi. Ông ra đời, ông sinh ra mà chỉ có 3 năm thôi. Cuộc đời ông ấy khốn nạn lắm. Nó đánh, nó đè ông ra, nó đóng đanh mà. 20 năm có nhiều cam go đi theo đường của chân Chúa đi trước mấy ngàn năm về trước hay không thưa mục sư?
Dạ, dạ cũng cam go lắm anh. Dạ, nhưng mà mình có đức tin nơi Thiên Chúa rồi thì mọi sự đều Chúa nắm tay mình và dắt đi, mình nương cậy lên Chúa.
Tôi nhiều khi tôi đau chỗ này, tôi đau chỗ kia, tôi gọi có hai người tôi gọi. Thứ nhất là tôi gọi Chúa, sao con đau quá. Người thứ hai tôi gọi là mẹ ơi con đau quá. Có lẽ mẹ hay là Chúa là những người Chúa mang tôi vào cuộc đời này, mẹ qua mẹ tôi mang tôi vào cuộc đời này. Buổi Giáng sinh chúng ta thường nói cái câu là Thiên Thần năm xưa hát vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi không biết câu chúc bình an đó nó có đúng với ông ở tại Việt Nam hay không. Tại vì dân sống vì những người lãnh đạo của mình mà những người đó có tâm nhưng mà không có lòng. Họ có con tim nhưng họ không có lòng. Tình yêu của mùa Giáng sinh ở trong Việt Nam của ông cho đến ngày hôm nay được nửa tuần mùa vọng. Có điều gì cần nói không thưa mục sư Nguyễn Hoàng Khoa?
Dạ thưa anh và quý khán giả của chương trình, thì như quý vị cũng đã biết ở Việt Nam thì ngay từ khi có một cái chế độ mà độc tài đó thì tôn giáo bị giới hạn, mà thời gian sau nữa đó thì hiện nay thì nó có hai cái hệ tôn giáo, trong đó cái hệ quốc danh và cái hệ thuần túy, tức là mình chỉ tín thác vào Thiên Chúa và tin vào cái đấng quyền năng thiêng liêng của mình, đồng thời mình hành đạo và phụng sự cho đạo pháp và dân tộc theo một cách thuần túy, chứ không có chịu vào cái sự mà thế quyền để họ khép mình vào cái khuôn khổ rồi họ đòi mình phải đi theo cái hướng của họ. Thì cái vấn đề đó cho nên chúng tôi nằm trong cái hệ tư tưởng này, mình độc lập và mình phân tích công việc của đạo pháp rồi phục vụ Thiên Chúa, kính thờ Thiên Chúa và phục vụ cho đồng bào mình về cái niềm tin cũng như làm những việc gì trong cái sự yêu thương của Chúa. Nhưng ngày xưa Chúa đã yêu thương chúng ta mà giáng thế để này bằng thân phận con người, thì ngày hôm nay cũng vậy, cũng mình có học theo gương và là dạy của Chúa, nên nó rất là khó ở chỗ là một cái chế độ mà họ vô thân đó, độc tài đó, thì họ sẽ gây khó khăn cho mình. Chứ có lẽ là quý anh em mình cũng trong thời gian qua cũng nghe nhiều về cái vấn đề mà quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam thật sự có hay không, thì cái điều đó chúng tôi cũng nằm trong những vấn đề hết sức khó khăn. Trong cái mùa Giáng sinh đến thì mình rất mừng cũng hòa nhập vào cái niềm vui của tất cả các cái tu hữu trên toàn thế giới. Và hiện nay không cả con cái Chúa không mà toàn thể đồng dân tộc của chúng ta, nào da sắc tóc có khác nhau hoặc là những cái niềm tin tôn giáo có khác nhau, nhưng mà cũng được chào đón một cái mùa Giáng sinh Noel đến, thì cũng mường tượng, họ cũng mường tượng được có một cái đấng tối cao để giáng thế làm người và vì yêu thương con người mà mới có cái sự tích là Giáng sinh như thế này để chịu khổ nạn. Thì mình cũng vui như vậy, nhưng cái buồn ở Việt Nam đó thì như hồi nãy tôi nói có hai cái hệ mà tôn giáo như vậy, cho nên mình không có phụ vào cái thế gì còn cái sự càng kẹp và cái sự bó buộc của họ, thì họ như là rất là khó khăn. Chúng ta không có được tự do trong những vấn đề tổ chức nghi lễ hoành tráng rồi như những cái nhà thờ, những cái hội thánh quốc danh, thưa anh.
Thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, tôi không biết năm 1975 ngày 30 tháng 4 lúc đó ông bao nhiêu tuổi, nhưng tôi muốn thưa với mục sư
lúc đó mới vào tiểu học thôi à.
tôi muốn thưa với mục sư như thế này này, đi ngược lại trước năm 1975 ấy, cái từ tôn giáo quốc doanh đó nó có trong chữ Việt Nam, nhưng mà trong miền Nam chúng tôi không dùng, thưa ông. Thời đó có thành phần thứ ba. Thời đó có mặt trận giải phóng miền Nam nhưng không có tôn giáo quốc doanh. Tôi có người tuyên úy của tôi, của sinh viên lúc đó là một linh mục. Ông đã làm cho tôi nhiều việc lắm, nhưng mà tôi sau này tôi mới biết ông thuộc thành phần thứ ba. Chết rồi. Sau này tôi cũng chẳng liên lạc với ông ấy nữa, là vì hai thế hệ tư tưởng nó khác nhau. Cái chữ tôn giáo quốc doanh, Tin Lành quốc doanh, Công giáo quốc doanh, Phật giáo quốc doanh, giữa những cái tôn giáo quốc doanh này và tôn giáo thuần túy nó khác nhau cái điều gì? Ông vừa mới giải thích nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi lại, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, hai cái thành phần tôn giáo này cũng thờ Đức Chúa Trời cả vậy, nhưng mà tôn giáo quốc doanh nó chùa thờ Đức Chúa Trời khác. Ông trời, một ông trời thôi, nó vẽ râu ria trong nó thờ khác. Có cái điều gì khác biệt giữa quốc doanh và không quốc doanh trong các tôn giáo, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ thưa anh, thì cái vấn đề này thì mình chỉ nói một cái ý chính mà khái quát thôi, chứ nếu mà mình nói vấn đề mà để phân tích cho nó rõ ràng thì nó có mất thời gian. Cái quốc doanh tức là chịu vào cái sự quản lý và điều hành của nhà nước, tức là họ sẽ nhúng bàn tay sâu vào cái vấn đề tổ chức tôn giáo của mình, rồi họ hướng đi theo cái đường lối, đường hướng của họ. Tức là mọi sự chúng ta ngoài cái niềm tin về đấng tối cao của mình, ngay cả Phật giáo hay Cầu Đài Hòa Hảo, mà ngoài những vị thần tối cao mình đã tín ngưỡng rồi, nhưng mà phải về chịu thì tạo cái sự lệ thuộc của họ. Họ cho phép mình bày tỏ hay không, cho phép mình sinh hoạt như thế nào, mức độ như thế nào là tùy quyền của họ đó anh. Cho nên mình không chịu như thế đó, cho nên chúng tôi và một số hội thánh các tôn giáo, nhất là trong đại diện trong hoạt động liên tôn của chúng tôi, thì mình cũng không có chịu để cho thế quyền phải bó buộc như vậy. Thì cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cái quyền tín ngưỡng thiêng liêng này thì được quy căn bản trong cái công ước quốc tế về nhân quyền, cũng có cái quyền tôn giáo. Cho nên mình phải giữ cái này. Nó khác ở chỗ quốc doanh. Quốc doanh thì họ theo cái sự dẫn dắt của người bên cái thế quyền, bên cái chế độ nhà nước. Để trong đó thì họ để cho cái việc cầu bầu cử chức sắc, rồi siêu tôn phẩm cấp, nói chung nhân dân, những cái việc nội bộ đều phải có sự sắp xếp của mà nhà nước hết, mà thông qua một cái cơ quan chuyên môn đó, của họ đó, gọi là ban tôn giáo cấp. Rồi chính phủ được có ban tôn giáo chính phủ, được cấp tỉnh, cấp huyện, nhân dân. Thì đại khái là như vậy đó anh.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, phần nhập đề luân khởi của tôi hôm nay tôi có nhắc đến tên Giê-xu. Trước khi ông bị đông đanh, quan Phi Na-tô hỏi ông là ông có phải là vua không? Ông có phải là vua không? Ngài nói đúng, tôi là vua, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giê-xu là một điều cần thiết cho mục sư, cho tôi và cho những người tôn vào Ngài, thưa ông. Trong thế giới này có hơn một lần tôi nói, thưa mục sư, tôi và mục sư cũng như chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, nhưng mà Đức Chúa Trời, có tin hay không tin, lúc nào Đức Trời cũng ở bên cạnh để lo lắng cho chúng ta vượt qua khỏi những cái khó khăn này cả. Năm nay đối với con người trên thế giới, ngay cả Mỹ chúng tôi này, nền văn minh kinh khủng thế đấy, cũng đã gặp nhiều thử thách cho tất cả mọi người trên hoàn tàu này về cái dịch China virus. Nhưng một lần nữa tôi tuyên xưng với ông là Đức Chúa Trời của chúng ta là thành tín để mang lại tất cả những điều tốt lành, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ông có đồng ý với tôi về cái điều suy nghĩ này không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ đúng, chúng ta có cái niềm tin Thiên Chúa thì chúng ta vững tin, bởi vì theo cái gương khổ nạn của Chúa Giêsu mà đã gánh lấy cho người khác, thì chúng ta cũng thấy thì được quyền năng thiêng liêng lúc nào cũng là cao trọng và cũng vững vàng hết. Thì chúng ta có đức tin tuyệt đối thì không nao núng và sẽ được Ngài nâng đỡ chúng ta vượt qua. Dạ, chúng đồng ý với nhà như vậy đó.
Có lẽ hơn một lần đứng trên bục giảng, mục sư đã rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời là chúng ta phải yêu người ta, yêu mọi người bằng mình, bằng như chính cá nhân mình. Nhưng mà điều đặc biệt như thế này này, điều đặc biệt như thế này này, và điều buồn nữa là để trở thành người yêu nước, để trở thành người yêu Đức Chúa Trời, anh phải trở thành kẻ thù của Cộng sản. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ, như hồi nãy thì mình có nói đó là chúng ta đã biết cái chế độ cộng sản là nó vô thần, tức là ngoài cái đảng độc tôn ra thì nó không có biết trời đất gì đâu, cho nên vì vậy thì nó không có, nó không phải là hữu thần, cho nên nó đối nghịch. Thì nói như Chúa Giêsu là cái ánh sáng và bóng tối, ánh sáng của Thiên Chúa thì nghịch với bóng tối của ma quỷ, cho nên từ cái đó thì nó sẽ gặp khó khăn, gây khó khăn cho chúng ta, những người đi trong cái đường lối và ánh sáng của Thiên Chúa.
Mùa Noel, mùa Giáng sinh an lành. Có lẽ ông nhìn thấy ở trên VTV tại Việt Nam, hay có lẽ lúc nào đó những cái pano ngoài đảng ông cũng thấy nhìn dễ sợ lắm, màu máu khiếp lắm, pano đỏ chữ vàng chúc mừng thế này chúc mừng thế kia. Người dân có được chúc mừng đâu, người dân có mừng đâu. Những năm về trước năm 1975, ngày Noel trước năm 1975, tôi muốn nói Noel năm 1974, miền Nam vẫn vui vẻ, vẫn có những ngày người ta bảo là chúng tôi nói là ngừng bắn để mừng Chúa Giáng sinh, nhưng mà nó có ngừng đâu. Tôi hỏi ông sau gần 45 hay 46 năm không có tiếng súng đâu. Nói cho đúng thì không đánh nhau tức là quê hương thanh bình. Nói chưa đúng, quê hương thanh bình tức là người ta phải được độc lập, tự do và hạnh phúc. 45 năm, 46 năm có mùa Giáng sinh nào ông nhìn thấy lòng người chắc chắn là không đi đánh nhau, nhưng có lòng người có đầy đủ cơm ăn áo mặc, có đầy đủ tình yêu Đức Chúa Trời, đầy đủ tình anh em, đầy đủ tình yêu với những người cầm quyền hay không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ thưa anh Thành Minh, thì như hồi nãy mình cũng đã có tâm sự với nhau đó, thì do cái sự mà giữa cái khác nhau và cái niềm tin tôn giáo, rồi giữa cái hữu thần và vô thần, thì mùa Giáng sinh nào cũng như vậy thôi, tức là không có được trọn vẹn cái niềm vui. Tức là họ sẽ như chúng tôi đây, thì một cái giáo hội mà họ chưa có công nhận mình là được cái tư cách pháp nhân như những cái hội thánh quốc gia khác, cho nên như vậy thì mình tổ chức mừng Chúa Giáng sinh trong một cái sự mà đối với cái nhà nước này thì họ cho rằng bất hợp pháp, thì nó sẽ ít nhiều thì cũng có cái sự khó khăn tạo cho chúng ta, đó là một cái, đó là mình không mất cái niềm vui của đó. Cái thứ hai nữa thì đời sống của người dân, trong đó có tín đồ của Thiên Chúa, thì vùng quê vùng sâu đó thì đời sống hết sức là khó khăn. Chỉ có những cái thành phần ông chủ mới như bây giờ mình nói vậy đi, thì họ sẽ giàu có và họ nắm bạc tiền trong tay, rồi họ vui theo cái cách của họ thôi. Đối với những cái tín đồ lao động nghèo khó của chúng ta thì ở các nơi thì đón trong cái Giáng sinh trong cái sự không được có vui lắm, chỉ vui về cái đức tin của mình thôi, chứ ngoài ba về cái đời sống mình chắc thì hết sức là yếu kém và nó cũng khó khăn. Ngay cả cái phương tiện tổ chức và những cái nhu cầu khác về mặt tinh thần, về mặt cái thể xác cũng vậy, thì bằng phần mình gọi là thiếu hết. Sau quay qua vừa qua những cái cuộc giao quân tranh thì họ có được sự thoải mái hơn và họ được sự bảo trợ đằng sau, đứng từ sau của cái độ nữa, cho nên như vậy thì họ vui vẻ theo cái kiểu của họ, nhưng mình vui theo cái kiểu của mình. Mà giàu thiếu thốn nhưng mà lúc nào mình cũng ca ngợi Thiên Chúa, và mình vui là mình có Đức Cha toàn năng. Chúng ta đi đúng theo con đường của Chúa đã dạy dỗ chúng ta, giác thập giá mà theo, thì chúng ta sẽ được thần thưởng trên trời lớn lao hơn ở phần thưởng thế gian này. Thế gian này thì nó chỉ tạm tợ mà thôi, rồi nó cũng sẽ mất hết, không còn gì.
Mục sư có nhắc đến sự khó khăn điều này điều kia, thưa mục sư. Nhưng ông biết đối với con người Việt Nam của ông hay của tôi, giàu có ở xa một nửa vòng vòng trái đất, cách tốt nhất để giúp một người, để gần một người, để an ủi một người, đó là luôn luôn ở gần với những người đó. Có lẽ tôi có được cái hân hạnh sung sướng là mỗi một tuần tôi được lên chương trình này từ Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, để nói lên tình thương của những người Việt Nam giờ có xa nhau vẫn thương mến, vẫn yêu nhau, thưa ông. Ông, chúng ta đề cập đến vấn đề tôn giáo nhiều trong phần đầu, chắc chắn sẽ có một phần khác nữa, nhưng mà nói về tôn giáo đi đã, nói về cộng sản đi đã. Có lẽ cái tam vô đó, cộng sản nó chỉ ép vào những người theo cộng sản thôi, còn những người cộng sản như nó không bao giờ nó nói lên chuyện là nó tam vô cả. Nó có gia đình mà, nó có vợ con mà, nó có nhà lầu xe hơi mà. Không bao giờ nó nói vô tổ quốc cả, vì nó vẫn nắm được cái tổ quốc Việt Nam để nó sống mà. Không bao giờ nó nói là nó vô tôn giáo cả, là vì mà mục sư biết có chùa Ba Vàng gì đó ở ngoài miền Bắc. Ở Sài Gòn có chùa Đại Nam. Mỗi một năm nó kiếm hàng bao nhiêu ngàn tỷ qua những cái chùa này, qua những lòng người con Phật đến dâng cúng cầu nguyện cho gia đình, cho họ mà. Thì như vậy có phải là nó có tam vô phải không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ, tôi cũng không biết về ý kiến của anh Hoàng Đình Minh đó. Dạ, cái sự kiện của chùa Ba Vàng và một số nơi là cũng có rùm xùm, ngay cả cái không có che giấu được, thì cũng không nguyên do gì, thì cũng như là vấn đề ăn không đồng chia không đều thôi, mình nói thẳng ra rồi nó mới móc ra và mới bể. Cho nên cái đó là bọn tu giả hết, rồi để cấu kết cho một số quan chức có thế quyền để trục lợi, có thể nó làm bụi danh đạo mà tạo dân đời đó. Cho nên cái đó là chuyện bây giờ mình cũng nói thẳng là luôn, cho nó giống giếm gì đi, nó tràn lan hết, ai cũng biết trên mạng, trên phương tiện hết, thì mình thấy cái thật giả gì đã phơ bày hết. Để có đúng vậy đó, cũng thống nhất với mình nhận xét của anh.
Có lẽ ông biết, tôi cũng biết một phần nào về cộng sản vậy ông, thưa mục sư. Tôi Bắc Kỳ di cư năm 1954, tôi sợ cộng sản, bố mẹ tôi lúc đó tôi còn nhỏ, tôi sợ cộng sản đưa tôi vào miền Nam, ánh sáng miền Nam. Năm 1975, tôi thường nói là tôi may mắn hơn tất cả những anh em đồng đội tôi, có nhiều người còn họ còn đánh nhau ngoài vòng đai của phi trường Tân Sơn Nhất cho tôi được cất cánh đi ra khỏi Việt Nam mà. Những cái điều đó làm sao mình quên được tình cảm, nó sao mình quên được, thưa mục sư. Nó giao giảng cái chủ nghĩa cộng sản này, nó hình như nó chưa đến thế gian này được 300 năm, chưa đến. Tay chùm cộng sản nó sinh năm 1818 rồi nó chết năm 1883 rồi, bao nhiêu tay cộng sản khác nó đều chết cả. Có tay nào để lại được tiếng thơm cho đời đâu. Nhắc đến những tay chùm cộng sản này, Hồ Chí Minh, Cao Trao, Chết Cu, Mao Trạch Đông, Can Mác đều là những tên tội phạm giết người cả. Đều là những tên tội phạm giết người cả. Ông có nói đến hiện tại ông đang ở dưới Trà Vinh. Lòng người dân ở Trà Vinh so sánh với những ngày ông đến và những ngày ông chưa đến. Tôi đang nói về niềm tin của con người, thưa ông. Ông có thấy sự khác biệt khi ông mang ánh sáng Đức Chúa Trời đến với khu vực Trà Vinh hay không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ thưa với anh, thế này thì mình đem cái tin mừng của Chúa đến cho những cái người dân ở vùng quê, vùng sâu, để họ đón nhận ánh sáng của Chúa và cái tin mừng của Chúa về ân cứu và độ của Đức Chúa Trời, thì đó là một cái niềm an ủi, khích lệ về mặt tinh thần qua những cái việc mà đối với cái xã hội có cái nhiều điểm mà nó gây cho cái vấn đề phiền hà trong cái đời sống của sinh hoạt của cộng đồng của người dân. Cho nên từ chỗ đó thì cái sự là dạy bảo của Chúa và cái tin mừng mình rao giảng và sự yêu thương của Đức Chúa Trời mình đem đến thì nó sẽ một phần nào đó lại cũng đã an ủi và khích lệ được cho cái đời sống mà tinh thần của bà con để nương cậy. Mình cũng cho anh em cũng biết rằng chỉ có Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng có quyền định cho hồn và xác chúng ta sống và chết, thì cái đấng đó mới đáng là sợ và kính sợ. Còn con người là họ cũng như mình thôi. Rồi cái quyền thế giàu sang tột bậc hay là quyền thế như thế nào đó thì rồi cuối cùng nó cũng đi xuống mồ, cũng đeo hai bàn tay không, và cái tội lỗi chất đầy có thể bị xa xuống quả ngục. Nói chung là mình cũng chỉ cái tình mình ra để phân tích, chỉ cho anh cho bà con sau này dạy lại giáo dân của chúng ta biết. Thì chỗ đó thì đã khơi dậy được cái tinh thần và cái sức sống mới của đồng bào của chúng ta ở trên cái vùng mà quê nó có rất nhiều cái tổn thất và nhiều cái không được vui lắm là trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày mà nó kéo dài như vậy.
Thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi. Không có chế độ nào vĩnh cửu cả, chỉ có những giây phút của tình người, thương tình người một nước là vĩnh cửu, thưa ông. Tôi thưa mục sư, tôi đang ngậm ngùi khi tôi nói như vậy là vì ngày tôi phải đi ra khỏi quê hương Việt Nam năm 1975, tôi còn trẻ lắm ông ạ. Tôi còn trẻ lắm.
Yeah.
Bây giờ thì thất thập cổ lai hy. Không có chế độ nào vĩnh cửu cả. Tôi muốn nói chế độ miền Nam Việt Nam ngày xưa, Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng có những giây phút bao nhiêu anh em đồng đội của tôi, bao nhiêu người lính phía miền Nam dâng hiến cuộc đời của mình để bảo vệ cho miền Nam, bảo vệ cho những người dân. Những giây phút đó thật vĩnh cửu, thưa ông. Nhắc đến những giây phút đó chúng tôi vẫn ngậm ngùi vậy. Thua trận nhưng mà cuộc chiến đâu có thua trận. Thua trận đâu có thua cuộc chiến, thưa ông. Tôi thưa với mục sư như thế này này. Trong những ngày mừng Chúa Giáng Sinh, trong những ngày vui mừng, tôi thực ra bên Hoa Kỳ này, ông nói tôi vui mừng, tôi cũng không vui mừng nữa đâu. Có những nỗi đau trong lòng những người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này, có những nỗi đau của người công dân Hoa Kỳ, những chuyện nó đang xảy ra chắc chắn tôi sẽ đề cập đến. Nhưng cầu mong những nỗi đau mà mục sư chịu đựng, cầu mong những nỗi đau mà dân Việt Nam chịu đựng, cầu mong những nỗi đau mà dân Mỹ bây giờ đang chịu đựng, nó sẽ một ngày nó qua đi. Vì như phần nào tôi vừa mới nói trước, tất cả những khó khăn đều có Chúa an bài cả. Mục sư có sức mạnh vì có Chúa bên. Tôi có sức mạnh vì có Chúa bên tôi. Tôi xa đi nhà thờ nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi xa Chúa cả. Ông có nói về vấn đề Việt Nam, về vấn đề thế này thế kia, có một điều tôi không thể không nhắc đến là cách đây một vài tuần, hay cách đây một hai tuần, tôi có được thưa chuyện với Hòa Thượng Thích Không Tánh về Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam. Có những điều gì, tâm tình gì của những người Việt Nam xa biên nước Hoa Kỳ này, có những điều gì, tâm tình gì, đau đớn gì nhìn cho những người dân Hoa Kỳ chúng tôi đang trải qua, mà quý vị đã viết một lá thơ để chúc mừng đến cầu an, cầu lành cho ơn Đức Chúa Trời cho ông Donald Trump. Có điều gì cần phải giải thích về cái điều này không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh. Thì Hội đồng Liên Tôn chúng tôi thì cũng là người Việt Nam, rồi đồng bào mình ở hải ngoại cũng là người Việt Nam, cho nên hồi nãy anh có nói đó, dù có dân tộc chúng ta có một cái tình yêu, mà tình yêu dân tộc, tình yêu con người với nhau thì luôn luôn lúc nào cũng khơi dậy ở trong lòng để cho tất cả liên tục đại dương đi nữa. Thì chúng tôi rất là mong muốn ở cái kỳ mà bầu cử nước Mỹ hiện nay thì cũng chưa có kết thúc đó, thì chúng tôi muốn rằng là Đức Chúa Trời sẽ sử dụng Tổng thống Trump tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa để ông hoàn thành cái sứ mạng của Thiên Chúa. Là mình nói là nói một cái thẳng ra cho dễ hiểu là từ gian diệt ác để bảo vệ, đem cái sự là công bằng lại cho những người bị hà hiếp. Trong đó có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta cũng có ảnh hưởng nhiều đối với Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, thì chỉ có Tổng thống Trump đó thì mới lên tiếng mạnh mẽ, và ông có thái độ dứt khoát đối với cái bọn xâm lược tham vọng bắt quyền của Tổng thống. Chúng nó luôn luôn nào cũng tham lam muốn lấn chiếm những cái nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Việt Nam chúng ta đã bị nó lấn rồi, mất một số diện tích trên đất liền, rồi ở dưới hải đảo ở biển nữa. Thì cho nên đối với sứ mạng của ông Trump thì việc làm cho ông vừa qua trong những kỳ vừa rồi thì có thể là như anh em mình cũng đã biết, và tôi tin rằng cũng thống nhất cái quan điểm là đồng bào chúng ta trong và ngoài nước hầu như là có thể nói là 80% mình đều ủng hộ cái sự mà ông Trump tái cử, và mong muốn và cầu nguyện cho ông để thắng cử tiếp tục là cái sứ mạng Thiên Chúa giao phó để bên dịch những người bé mọn. Mình nói nó đại khái như vậy, nhưng mà cái ý thì có thể là anh mình đã biết rồi.
Donald Trump tuyên bố một câu vào tinh thần con cái Đức Chúa Trời, tôi không bao giờ quỳ trước một người nào cả, hay bất cứ một quyền lực nào cả. Tôi chỉ quỳ trước mặt đấng tối cao thôi. Đó không phải là nguyên văn, nhưng mà ý của ông ấy như vậy. Mục sư có nghe ông nói như vậy không?
Dạ có. Dạ. Và Đức Tổng thống Trump thì đối với mặt người cái tôi hỏi chúng tôi, và có thể nói là mình rất là dự ý chỗ là làm biết ổng là người của Chúa chọn. Người lời Chúa có nói rằng dân phục Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan, kính sợ Thiên Chúa thì sẽ được trí thức. Cho nên ổng trước vị tổng thống luôn lúc nào cũng đặt Thiên Chúa trên hết, và kính thác vào Chúa và thi hành những cái mệnh lệnh của Chúa, đem lại cho những cái điều ít nước lợi danh cho Hoa Kỳ, và trong đó có cả những cái nước Việt kiểu như nãy giờ mình nói, có đồng bào Việt Nam mình nữa.
Mục sư biết hệ thống tổ chức bên Hoa Kỳ chúng tôi phần nào Việt Nam chứ cộng sản cũng ăn cắp vậy, hành pháp lập pháp và tư pháp. Nếu
rất tiếc gần đây thì nghe nói cũng ông cũng bị đánh phá dữ lắm, nói chung ma quỷ lúc nào cũng có. Nên người cầu nguyện chúng tôi hội đồng liên tôn đại diện cho năm tôn giáo, rồi trong đó các giáo dân của mình cũng cầu nguyện Chúa ban ơn cho ông Trump để thắng được cái bọn tài quyền đó.
Mục sư biết trong thánh kinh ông Chúa, ông Giê-xu ông còn bị nó đưa lên núi cao, nó nói là mày nhảy xuống đi, du nhảy xuống đi. Tôi cho cả thế gian này cho ông. Nó còn đưa ra những thầy thượng tế, nó còn đưa ra nó hành hạ, nó đánh mà. Thì huống chi Donald Trump. Nhưng mà có điều tôi thưa với ông như thế này này, có cái điều buồn ấy. Nếu tôi cho đến bây giờ có nhiều người trong nước, nhiều người bên này lắm, và tôi sẽ nhắc đến những người lãnh đạo tôn giáo công giáo của tôi nữa. Chưa, hiện tại bây giờ Hoa Kỳ này chỉ có một tổng thống Hoa Kỳ, một chính phủ Hoa Kỳ, đó là tổng thống Donald Trump. Chỉ có một chính phủ Hoa Kỳ do ông Donald Trump lãnh đạo, chưa có ông tổng thống nào khác cả, chưa có. Ông Biden là ứng cử viên có thể sẽ là tổng thống, nhưng nếu là tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống thứ hai là người Công giáo thì là một điều sỉ nhục cho người Công giáo. Người có thể lên làm tổng thống đứng hàng thứ ba theo luật pháp của Hoa Kỳ, đó là chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Người đàn bà, người cái này có tên là Pelosi. Pelosi là người Công giáo. Cả hai người này đàn ông đều là người Công giáo gốc. Nhưng cổ võ cho phá thai. Mọi đứa bé 6-7 tháng tuổi ra, mọi ra. Điều buồn mà tôi nhắc đến hơn một lần. Mục sư biết tôi với mục sư cùng một cha, nhưng tôi là người Công giáo. Tôi có linh mục, tôi có giám mục, tôi có hồng y, tôi có giáo hoàng. Biden chưa là tổng thống Hoa Kỳ. Biden là người Công giáo cổ võ cho phá thai. Ấy vậy mà ông chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ là ông tổng giám mục Gomez đã gửi thơ chúc mừng cho tên theo quỷ sứ này, cho thêm theo quỷ dữ này. Đã vậy mà ông tổng giám mục, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã ảnh hưởng ông giáo hoàng để gửi lời chúc mừng cho ông Biden này, tên theo quỷ sứ này. Cái điều đó làm người Công giáo như tôi đau lòng lắm ông. Cái điều đó làm người Tin Lành như ông cũng đau lòng lắm, vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời qua hoa chứ chúng ta giết người đâu, thưa mục sư Hoàng Hoa.
Dạ đúng, dạ, sự sống là của Chúa, sự chết là của ma quỷ đem đến. Cho nên là về phía Tin Lành chúng tôi thì tôi nghĩ là chắc là anh em cũng suy nghĩ như tôi vậy. Tức là mình cũng không có đồng ý vấn đề đó. Đó là một sự sỉ nhục mà mình không chấp nhận được. Đó là theo ma quỷ.
Là con cái Đức Chúa Trời có tình yêu con người, Chúa dựng lên thì ai cũng nghĩ như tôi với mục sư như vậy cả. Chỉ nhìn cái chết ai cũng phải chết thôi. Tôi, sống từng hơi thở từ lần trước tôi thưa chuyện với mục sư đã Chúa ban cho tôi được không biết được bao nhiêu triệu hơi thở rồi, thưa ông, bao nhiêu tỷ hơi thở rồi. Ai cũng phải chết thôi. Tại sao Đảng Dân Chủ, tại sao Biden, tại sao Pelosi không dạy người ta, không khuyến khích người ta khép chân lại, chỉ khép chân lại thôi là không có cái chuyện gì xảy ra cả. Tại sao lại đi cổ võ phá thai? Tôi không biết tôi có phải đi ra ngoài vấn đề hay không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.
Dạ không đâu. Mình đang nói sự yêu thương của Thiên Chúa và là Chúa dạy nhân dịp đó Giáng sinh. Thì Chúa là Thiên Chúa cao trọng mà còn phải giáng thế làm người, mang thân phận con người để mình chịu khổ người nạn, để mình chuộc tội cho con người, thì cái sự yêu thương nó lớn lao như vậy mà cái bọn kia thì nó chống nghịch lại bằng cách là như mình nói là nó còn ủng hộ những người phá thai, những cái ấu nhi thôi sinh chưa chào đời nữa, thì mình thấy cái vấn đề đó là hành động của ma quỷ đối nghịch lại với Thiên Chúa, nó cũng đối nghịch lại với tất cả chúng ta. Nếu chúng ta, nếu những ai thật sự là con Thiên Chúa thì đều không chấp nhận cái vấn đề này.
Nếu ngày xưa cách đây Biden, năm nay Biden khoảng chừng 78 tuổi, nếu ngày xưa cách đây 78 năm mà bố mẹ Biden kéo ra khỏi bụng mẹ Biden có ngày hôm nay không? Không có. Nếu ngày xưa bà Pelosi cách đây 76 năm mà bố mẹ kéo ra khỏi bụng, có mặt thị mẹt này ở đứng ở trên diễn đàn quốc hội nói hay không? Không có. Không có. Nhưng mà con người đặt cái quyền của con người lên nhiều hơn quyền của con người khác. Nhưng mà con người đặt cái quyền của con người lên tưởng bằng mình ngang bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà có gì chăng nữa thì cách đây 2-3 ngày tại VTV tôi theo dõi được. Nguyễn Phú Trọng có nói câu nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả. Tại sao nó không làm tất cả những cái điều mà mục sư học được, tôi học được, đó là được lời lãi cả vào thế gian này, được lời lãi cả thế gian này mà mất linh hồn, hỏi có ích gì? Ông có biết câu đó không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Hoa?
Dạ có, lời Chúa. Dạ.
À, lời Chúa. Tôi với ông đang soi sáng cho Bộ Chính trị đi. Tôi đọc những bài Bộ Công an bắt đầu họ lên tiếng chỉ trích chương trình Từ Cánh Đồng Mây đấy. Chỉ trích thì tôi mang tình yêu mà, tôi nói chuyện tình thương mà. Có những điều gì mà chúng tôi nói xấu Đảng Cộng sản đâu. Ông nhìn thấy Đảng Cộng sản như thế nào thì mình nói như vậy thôi, mình đâu có nói xấu đâu. Để suy thoái, nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả. Ông có nghe câu này không, thưa mục sư? Mới đây này, Nguyễn Phú Trọng mới đây này. Nếu nói về bầu cử Tổng thống, Đại sứ Hoa Kỳ chúng ta không còn nhiều giờ, nhưng mà tôi vẫn đề cập đến, mà không nói về Đại hội Đảng 13 cũng là bầu cử vậy. Có sự gì khác biệt giữa bầu cử Cộng sản và bầu cử Dân chủ bên Mỹ hay không, thưa mục sư Nguyễn Hoàng ạ?
Dạ, vì bầu cử bên Mỹ thì mình cũng không ngành lắm, nhưng mà mình những cái vấn đề mà tất cả anh như vài đồng bào mình ở trong nhà bà ngoài nước cũng đều biết rõ đó, thì cái bầu cử Việt Nam thì chẳng qua nó chỉ hình thức thôi, vì Đảng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo, cho nên vấn đề mà bầu cử cái quốc hội hay là bầu cử những cái hội đồng nhân dân các cấp đó, thì bây giờ mình cũng nói nó thẳng là luôn là ai cũng biết, thì nó không có che giấu được, thì cái chọn nhân sự sẵn hết rồi, ai lót đường rồi ai đắc cử thì Đảng sắp hết. Cho nên có cái câu mà hai nói thì đùa với nhau, mà Đảng cử dân bầu mà đi bỏ cho có tụ được thôi.
điều đó từ lâu rồi, có từ lâu rồi, cha truyền có nói, có những người con cháu các cụ, con cháu cách mạng, nhưng chỉ suy nghĩ những cái điều mà suy nghĩ Cộng sản nó đã cải tạo dìm vào óc người ta. Đó là không có gì quý bằng độc lập và tự do, để cho biết bao nhiêu người thanh niên miền Bắc phải chết trong miền Nam. Đó là có những cái điều người dân miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy khổ sở lắm, khốn nạn lắm, chết chắc nhiều lắm, phải vào giải phóng. Cho đến giải phóng bây giờ thì tất cả con cái các cụ đều làm vua từ thời đó đến bây giờ. Nếu phải nói về ngày lễ Giáng sinh, nếu phải nói về tình yêu của Thiên Chúa, nếu phải nói về tất cả những điều chúc lành trong mùa Giáng sinh, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin dành lại cho mục sư. Mục sư còn nghe được tôi không? Tôi xin cáo lỗi với quý vị, chúng tôi mất đường dây của mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Anh Nguyễn Hoàng sẽ lối lại cho chúng tôi đường dây này.
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
ra đi chưa quên vòng trời. Anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa xem tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây của chúng tôi với mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Chúng tôi nghe được mục sư nhưng mà mục sư không nghe được chúng tôi. Đường dây chắc bị chặn ở đó, nhưng mà ông đang nghe thưa mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Mùa Giáng sinh năm nay có thể không lung linh rực rỡ vui tươi như mọi năm, nhưng tiếng chuông nhà thờ nhạc Giáng sinh vẫn ngân nga, những hang đá vẫn được mọi người nên hình nên dáng. Xin Chúa đến với mọi người, mọi gia đình một mùa Giáng sinh sáng tươi an lành trong mùa đại dịch China virus. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến mục sư Nguyễn Hoàng Hoa từ thành phố Trà Vinh đang nghe được tôi nói nhưng tôi không nghe được ông. Xin chúc lành cho giáo hội của ông, xin chúc lành cho mọi người, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Huy Trần Đại Sài Gòn, Dallas, Đài Truyền hình FPTN, anh Nguyễn Hoàng, cô Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng không quên thầy chân thành chia buồn cùng tang quyến của gia đình chuẩn tướng Đặng Đình Linh đã mãn phần ngày 9 tháng 12 năm 2020 tại Dallas này. Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh chuẩn tướng Đặng Đình Linh sớm được sự an nghỉ nơi miền cực lạc. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.